Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh sáng thứ hai, ngày 27 tháng 5 năm 2019 ở Việt Nam, mời quý thính giả theo dõi tin một máy bay C-130 thời chiến tranh Việt Nam được cải biến thành trường học. Kế đến là tường trình của biên tập viên Việt Hùng Đài VOA về đề xuất của Tổng thống Trump về di trú khơi dậy tranh cãi. Tiếp nối chương trình là bài viết của blogger Phạm Chí Dũng với tựa đề Đi Mỹ là độc quyền của Tổng tịch. Và cuối cùng là bài học thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải. Mở đầu chương trình phát thanh sáng nay của chúng tôi, mời quý thính giả theo dõi tin một máy bay C-130 thời chiến tranh Việt Nam được cải biến thành trường học. Các học sinh ham thích môn khoa học và công nghệ nay mai sẽ được tham gia một lớp học bên trong một máy bay quân sự cũ ở miền Bắc, tiểu bang Utah. Một máy bay vận tải thời chiến tranh Việt Nam đã được tân trang để trở thành một lớp học dạy các môn khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học. Lớp học này được nối kết với một viện bảo tàng tại căn cứ không quân Hero gần Ogden. Hãng tin AP tường thuật theo một bản tin của báo Standard Examiner. Ogden nằm cách thành phố Salt Lake City khoảng 64 km về hướng Bắc. Nhiều toán công tác đã cải tạo chiếc máy bay nằm ủ tại Viện Bảo tàng Hàng không Vũ trụ Hill và Quỹ Di sản Hàng không Vũ trụ ở bang Utah trong nhiều thập kỷ và kết nối nó vào tòa nhà. Lớp học đặc biệt này đã được khánh thành trong một buổi lễ hôm thứ Ba. Ông Mark Standing, một giảng viên tại Viện Bảo tàng, cho biết là chương trình giáo dục của viện sẽ cung cấp những bài học về hàng không vũ trụ, thí nghiệm khoa học, các cuộc tranh tài và các hoạt động khác trên máy bay. Ông cho biết lớp học cung cấp một chương trình học tập tương tác độc đáo, khác với những đồ vật được trưng bày như những tĩnh vật trong viện bảo tàng. Một đại diện của viện bảo tàng cho biết ông Charlie White và công ty của ông đã tặng tiền và vật liệu để tân trang lớp học. Quân đội Hoa Kỳ đã sử dụng máy bay C-130 từ những năm 1950. Máy bay có thể hạ cánh và cất cánh trong các điều kiện khắc nghiệt. Máy bay được thiết kế để vận chuyển binh lính, vật liệu y tế và hàng hóa. Các sĩ quan còn sử dụng chiếc máy bay vận tải này trong các sứ mạng tìm kiếm và cứu hộ, tiếp nhiên liệu trên không, chữa cháy và nhiều hơn nữa. Chiếc máy bay giờ được cải biến thành lớp học, được đưa vào phục vụ lực lượng không quân lần đầu tiên vào năm 1965. Lần cuối chiếc vận tải cơ này được sử dụng là vào năm 1995. Đến đây, mời quý khán giả theo dõi tường trình của biên tập viên Việt Hùng, Đài VOA, về đề xuất của Tổng thống Trump về di trú khơi dậy tranh cãi.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 16 tháng 5 loan báo muốn chỉnh sửa toàn diện chính sách di trú theo hướng ưu tiên cho những người trẻ thông thạo tiếng Anh và được các công ty Mỹ nhận làm việc hơn là những di dân dựa vào quan hệ gia đình với công dân Mỹ. Nếu vì nguyên nhân nào đó, có lẽ là nguyên nhân chính trị, mà chúng ta không thể làm cho Đảng Dân Chủ tán thành kế hoạch an ninh cao dựa trên sự xứng đáng này, chúng ta sẽ thông qua nó ngay sau bầu cử, khi chúng ta giành lại Hạ viện, giữ được Thượng viện và đương nhiên giữ được Nhà Trắng. Ông Trump phát biểu ở Vườn Hồng trước các nghị sĩ Cộng Hòa và các thành viên nội các. Đối với nhiều người trong cộng đồng Việt Nam tại Mỹ và những người còn ở Việt Nam đang chờ đợi được người thân bảo lãnh sang Mỹ định cư, đây là một tin rất xấu. Họ lo lắng rằng nếu Tổng thống Trump tái đắc cử thêm một nhiệm kỳ nữa thì có thể đề xuất này của ông sẽ trở thành hiện thực và khi đó con đường của họ được đoàn tụ với người thân tại Mỹ càng thêm khó khăn. Từ Việt Nam, ông Nguyễn Quang Việt, một người cao tuổi đang chờ con bảo lãnh qua Mỹ, cho rằng đề xuất của Tổng thống Trump là không công bằng.
Con tôi lao động bên đấy, làm việc bên đấy cũng khá lâu rồi. Thế nhưng mà bây giờ mà lại không được bảo lãnh thì tôi thấy nó cũng là một cái nó không công bằng. Cái thứ nhất là con cái là bố mẹ phải nuôi con cái rồi lớn lên ở Mỹ, con sang được Mỹ. Ví dụ sang Mỹ thì nếu mà bây giờ bố mẹ già rồi thì trông vào con, nhưng mà và con cái có trách nhiệm với bố mẹ, thì bây giờ thấy là con cái là không được bảo lãnh thì bố mẹ coi như rất thiệt thòi. Cái hai là con cái cũng thấy về mặt coi như là nhân quyền hay nhân đạo gì đó thì nó không hợp lý.
Hiện mỗi năm có 1,1 triệu người đến Mỹ được cấp quy chế thường trú nhân, tức thẻ xanh, mà trong đó khoảng 2/3 là dựa trên quan hệ gia đình. Ông Trump đề xuất giữ mức quota đó, nhưng thay vì hệ thống di trú dựa trên quan hệ gia đình, thì chuyển sang hệ thống di trú dựa trên sự xứng đáng. Tương tự ở Canada, Tổng thống nói theo kế hoạch này, 57% số thẻ xanh được cấp phải dựa trên năng lực và trình độ. Những người ủng hộ nói đề xuất visa xây dựng nước Mỹ của Tổng thống Trump hợp lý khi nhắm tới việc thu hút nhân tài, giảm bớt gánh nặng trợ cấp xã hội. Từ thành phố Phoenix, tiểu bang Arizona, ông Toàn Đỗ, một cựu chủ tiệm đã có nhiều năm kinh doanh các mặt hàng giá rẻ, nói với VOA Việt ngữ.
Cái đề xuất của ông Trump mới á, thì đứng về phương diện của nước Mỹ á, thì nó rất là hay. Nó rất là hay. Bởi vì á, nó tiết kiệm được rất nhiều cho ngân sách. Và tiết kiệm cả cái hàng, cái loại người để sang định cư ở nước Mỹ, nó cũng giảm đi những cái gánh nặng xã hội. Theo tôi nghĩ thì cái chính sách của ông Trump là rất là đúng đắn. Tôi là người nhập cư nhưng mà tôi cũng hoan nghênh cái chính sách đó.
Tuy nhiên, những người phản đối lập luận rằng nền kinh tế Mỹ hiện đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt lực lượng lao động phổ thông. Ví dụ như trong các lĩnh vực chế biến thịt hay chế biến thực phẩm nói chung, trong ngành nông nghiệp, xây dựng hay trong các hãng xưởng cơ khí. Những ngành nghề đòi hỏi công việc lao động chân tay ở Mỹ dựa vào lao động nhập cư là chủ yếu. Với đề xuất của Tổng thống ưu tiên cho người có trình độ, nhân lực phổ thông bị hạn chế, thì đây sẽ là một vấn đề lớn. Chị Nguyễn Lan Hương, một người Việt sinh sống lâu năm tại bang Maryland, chia sẻ cảm nghĩ.
Xứ Mỹ này có lẽ cần nhiều lao động phổ thông hơn là lao động có trình độ cao. Bởi vì hầu hết người dân Mỹ bây giờ đều là những người có ăn học rất là đến nơi đến chốn, và họ đều là hầu hết, tôi chỉ nói là hầu hết thôi, là những người lao động có trình độ, có tay nghề, có trình độ cao rồi. Vậy thì, và bản thân những cái người mà người ta sinh ra lớn lên ở Mỹ, người ta cũng không muốn làm công việc lao động tay chân, lao động phổ thông nữa, mà bây giờ lại muốn đưa sang đây những người mà cũng có trình độ cao nữa, thì những công việc tay chân để cho ai làm? Bây giờ bạn cứ thử đến những cái nơi mà hầu hết là lao động phổ thông, lao động tay chân xem, để bạn đếm thử xem nào có bao nhiêu người là gốc Mỹ hay là hầu như là đều là những người nhập cư.
Bà Thu Thủy, một người định cư tại Mỹ đã nhiều năm và làm việc cho một hãng chế biến thực phẩm tại thành phố Arlington, tiểu bang Virginia, phát biểu với VOA Việt ngữ.
Theo tôi thì đa số là lao động là người nhập cư ở ngoài vào làm lao động rất là chăm chỉ, chứ người ở đây thì rất là ít. Và làm thì không có bằng người lao động chân tay ở nước ngoài nhập vô. Nếu mà ông Trung ổng ra lệnh mà giới hạn di dân, giới hạn về vấn đề di trú, thì tôi nghĩ là cái việc làm của hãng xưởng nó sẽ chậm lại.
Kế hoạch cải tổ di trú được soạn thảo bởi con rể đồng thời là cố vấn của Tổng thống Trump, ông Chuck Kushner và ông Stephen Miller, một cố vấn được biết đến với lập trường cứng rắn về di trú. Ý tưởng này bị Đảng Dân Chủ và các tổ chức ủng hộ di dân chỉ trích nặng nề. Chủ tịch Hạ viện bà Nancy Pelosi nói sự xứng đáng là một từ mang tính miệt thị. Đề xuất của Tổng thống Trump phải được cả Hạ viện và Thượng viện thông qua mới có thể trở thành luật để thực thi. Dù Thượng viện đang bị kiểm soát bởi Đảng Cộng Hòa của ông Trump, nhưng cần phải có sự ủng hộ của các nghị sĩ Đảng Dân Chủ để chuẩn thuận các đạo luật, trong khi Hạ viện hiện do Đảng Dân Chủ chiếm đa số.
Tiếp nối chương trình là bài viết của blogger Phạm Chí Dũng với tựa đề Đi Mỹ là đặc quyền của Tổng tịch.
Rõ là bệnh nhân Nguyễn Phú Trọng, dù vẫn bộc lộ nhiều dấu hiệu chưa thể đi lại bình thường, mà chỉ có thể phát ngôn và vận động não, đã chẳng hề quên nhu cầu chính trị lẫn nhu cầu danh tiếng nào ngay sau khi ông ta tạm phục hồi sức khỏe. Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam đi Cuba và Hoa Kỳ từ ngày 19 đến ngày 23 tháng 5 năm 2019, tức là ngay sau khi kết thúc Hội nghị Trung ương 10 về quy hoạch cán bộ cấp chiến lược của Đảng. Trước đó, vào ngày 15 tháng 5, Phạm Bình Minh đã có cuộc gặp với đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam là Daniel Crittenbrink. Hôm qua tôi rất vui khi có dịp gặp Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh để thảo luận về các cách thức giúp tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác toàn diện Hoa Kỳ-Việt Nam. Ông Crittenbrink loan báo theo cách mà dễ dàng hiểu là cuộc gặp Trump trọng chắc chắn sẽ diễn ra, nếu không muốn nói là diễn ra với những nội dung mang tính thực chất hơn hẳn lần hiện diện của Nguyễn Phú Trọng ở Washington vào năm 2015. Những động thái cấp tập trên lại diễn ra chỉ vài ngày sau khi Tổng tịch Nguyễn Phú Trọng tái xuất, đánh dấu một tháng điều trị tích cực đã tạm lắng cùng bao lời đồn đoán về tình trạng tai biến mạch máu não, đột quỵ, kể cả nằm liệt giường liệt chiếu của ông ta.
Hầu như không hoài nghi là Phạm Bình Minh đi Mỹ nhằm thu xếp những công tác ngoại giao cần thiết với nước bạn khi phòng bầu dục được mở cửa để tiếp đón nguyên thủ quốc gia Nguyễn Phú Trọng. Còn chuyến đi Cuba của Minh hẳn chỉ là phụ đề nhằm cân đối hình ảnh Việt Nam đu dây ở phía Tây bán cầu và không làm cho dư luận nghĩ rằng Việt Nam Cộng sản ngả ngớn với Mỹ mà quên mất người anh em cùng thức canh giữ hòa bình thế giới. Sau lần phải đọc báo cáo về chuyên đề dân số tại Hội nghị Trung ương 6 vào tháng 10 năm 2017, bất chấp thân là ngoại trưởng, Phạm Bình Minh đã ngoan hơn với Nguyễn Phú Trọng. Sự biến đổi vừa kín đáo vừa lộ liễu như thế có lẽ đã mang lại kết quả ông được Trọng chọn làm người tiền trạm Hoa Kỳ thay cho chuyến dọn đường ở Mỹ vào tháng 4 năm 2019 của Bộ trưởng Công an Tô Lâm mà có thể đã chẳng mang lại hiệu ứng trực tiếp và khả dĩ nào. Cũng không cần hoài nghi rằng ngay cả trong thời gian Nguyễn Phú Trọng phải liên tục chuyển giường từ Bệnh viện Chợ Giấy ở Sài Gòn ra Bệnh viện Quân y 108 ở Hà Nội, cũng không hề có chỗ cho phương án Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn đại biểu đi thăm Mỹ thay cho Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Ai cũng hiểu đi Mỹ là độc quyền của Tổng tịch. Cần nhớ lại là vào tháng 3 năm 2019, điệu cười mơn trớn và hề hà như thể địa chủ được mùa, chưa có tiền lệ của Nguyễn Phú Trọng dành cho một Tổng thống Mỹ khi hai nhân vật này gặp nhau ở Hà Nội bên lề thượng đỉnh Trump Kim là logic với nguồn dư luận cho rằng phía Mỹ đã phát ra tín hiệu ưng thuận cho Trọng đến Washington vào mùa hè cùng năm.
Mình phải như thế nào người ta mới tiếp như thế chứ? Tâm trạng hồ hởi, bộc phát của ông Nguyễn Phú Trọng sau khi ông ta được Tổng thống Mỹ Barack Obama trải thảm đỏ tại phòng bầu dục vào tháng 7 năm 2015 đang tràn đầy hy vọng được lặp lại vào năm 2019. Theo đó, quốc gia mạnh nhất thế giới là Hoa Kỳ cần có một cuộc đón tiếp chính thức và cực kỳ tôn trọng dành cho Nguyễn Phú Trọng, người mà giờ đây khác xưa rất nhiều khi không chỉ là Tổng Bí thư mà dễ bị giới chính khách phương Tây xét nét về vị thế không chính danh khi xem xét các nghi thức ngoại giao để đón tiếp, mà đã trở thành Chủ tịch nước và suy ra là nguyên thủ quốc gia. Không hoài nghi rằng chuyến đi Mỹ sắp tới của ông Nguyễn Phú Trọng sẽ bàn sâu về một trong những nội dung trọng tâm là làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác quốc phòng và làm thế nào để Mỹ-Việt cùng khai thác triệt để mỏ cá voi xanh mà không để kẻ cướp dây phần. Tình hình trục Hà Nội-Washington cho tới nay là rất logic với bầu không khí từ cầu viện biến thành nồng ấm hơn trong quan hệ Việt-Mỹ kể từ tháng 7 năm 2017, khi Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch vội vã sang Hoa Kỳ ngay sau vụ Trung Quốc đe dọa tấn công mỏ dầu khí Cá Rồng Đỏ liên doanh giữa Việt Nam với hãng dầu khí Tây Ban Nha là Repsol và khiến cho Repsol phải bỏ của chạy lấy người. Sau đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đã lần đầu tiên điều động hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson đến hiện diện tại cảng Đà Nẵng vào tháng 3 năm 2018. Việc làm này đã phục vụ cho nhu cầu cần thiết với Mỹ và tối cần thiết với Bộ Chính trị Việt Nam là dự án khai thác mỏ dầu khí cá voi xanh ở vùng biển Quảng Nam, Quảng Ngãi có trữ lượng lên đến 150 tỷ mét khối, được liên doanh giữa Tập đoàn Dầu khí ExxonMobil của Mỹ với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, sẽ không còn phải mắt trước mắt sau trước thói đe nẹt của đồng chí bốn tốt. Kết quả có thể thấy rõ là ngay sau chuyến thăm Việt Nam một cách bất thường của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis vào tháng 11 năm 2018, cùng tuyên bố đầy thách thức là Mỹ sẽ hợp tác khai thác dầu khí ở Biển Đông dù có Trung Quốc hay không, của Cố vấn An ninh Mỹ John Bolton, ExxonMobil đã một lần nữa quay lại nhà máy lọc dầu Bình Sơn để tiến hành hợp đồng FEED, tư vấn lập thiết tổng thể trong dự án Cá Voi Xanh.
Nếu sau cuộc gặp Trump trọng sắp tới tại Washington hiện ra một văn bản được ký giữa hai bên như kiểu Hiệp ước Tương trợ Quốc phòng mà Mỹ đã ký với Philippines, hoặc ít ra cũng là một bản ghi nhớ về việc sẽ tiến hành chuyện đó, và hơn nữa là sự chuẩn bị cho quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Mỹ-Việt và cụ thể hóa hơn chương trình một hàng không mẫu hạm của Hải quân Hoa Kỳ sẽ lộ lộ ở quân cảng Cam Ranh vào nửa cuối năm 2019. Bộ Chính trị ở Hà Nội sẽ có thể như sống lại để nhảy vào khai thác mỏ cá voi xanh mà không còn phải mắt trước mắt sau trước thói đen nẹt của đồng chí Bốn Tốt. Trong bối cảnh ngân sách Việt Nam đang nhanh chóng cạn kiệt và đặc biệt đang quá thiếu ngoại tệ để trang trải nợ quốc tế lên tới 10 đến 12 tỷ đô la một năm và để phục vụ cho nhu cầu nhập khẩu hàng hóa từ các nước, đồng thời phải bảo đảm dự trữ ngoại hối, 60 tỷ đô la dự kiến khai thác được từ dự án dầu khí lớn nhất của Việt Nam là Cá Voi Xanh, con số dự đoán mới nhất được nêu ra bởi chính quyền Việt Nam gấp đến 3 lần con số dự đoán trước đây là 20 tỷ đô la. Được xem là giá trị rất đáng để giới lãnh đạo Việt Nam tỏ ra một chút can đảm trước Trung Quốc và tạm ly khai khỏi quỹ đạo của một vành đai một con đường. Còn với Trump, là một nhà kinh doanh thực dụng, trước khi bước chân vào chính trường, 60 tỷ đô la quả là con số hấp dẫn. Tuy nhiên, toàn bộ tương lai chuyến đi Mỹ của Trọng sẽ phụ thuộc phần lớn vào nhịp độ phục hồi sức khỏe của ông ta mà không để xảy ra bất kỳ một cú đột quỵ nào khác. Bởi nếu Trọng không thể đi Mỹ vào mùa hè này, chắc chắn Trung Quốc sẽ là kẻ hà hê nhất khi Việt Nam sẽ không có cơ hội để bàn với Mỹ về việc hợp tác với tập đoàn dầu khí Hoa Kỳ ExxonMobil về khai thác mỏ cá voi xanh, cũng chưa thể bàn sâu hơn về những nội dung quan hệ đối tác chiến lược với Mỹ mà từ đó Việt Nam có thể chính thức tham gia vào khối Liên minh quân sự Đông Bắc Á, một khối gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Úc đối trọng với Trung Quốc tại Biển Đông.
Phạm Chí Dũng là nhà báo độc lập, tiến sĩ kinh tế, sống và làm việc tại Sài Gòn, Việt Nam. Trước năm 2013, ông đã có thời gian 30 năm làm việc trong quân đội, chính quyền và khối đảng. Do viết bài chống tham nhũng, từng bị công an bắt vào năm 2012. Năm 2013, ông tuyên bố từ bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam. Năm 2014, ông cùng các cộng sự thành lập Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam và giữ cương vị chủ tịch của tổ chức này. Cũng trong năm 2014, ông được Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới vinh danh Anh hùng Thông tin. Blog của nhà báo Phạm Chí Dũng là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Kết thúc buổi phát thanh sáng nay của chúng tôi là bài học thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải. Mời quý thính giả theo dõi.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 96 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Christopher Cruz phụ trách.
The idioms that we are going to learn today are live paycheck to paycheck and get one's feet wet.
Hai từ mà chúng ta học hôm nay là live paycheck to paycheck và get one's feet wet.
Mike had a dental appointment last Saturday. There, the dental hygienist cleaned his teeth. Then the dentist checked them. She found a cavity, so she filled it. Now, Mike's teeth are as good as new.
Mike có hẹn với nha sĩ thứ bảy vừa qua. Người phụ nha sĩ làm sạch răng cho Mike. Rồi cô nha sĩ xem lại. Thấy một lỗ răng bị sâu, cô chám lại. Bây giờ hai hàm răng của Mike tốt như mới.
Mylan, I just got back from seeing the dentist.
Mike nói, Mylan, tôi vừa ở văn phòng nha sĩ về. Everything's good, Mike? Tất cả đều tốt chứ, Mike?
Almost. Well, she found a small cavity and filled it. I'm really happy. I was concerned about a molar, but it turned out to be all right.
Mike nói, gần như vậy. Ồ, cô nha sĩ tìm thấy một chỗ sâu răng. Cô ấy chám lại. Tôi mừng lắm. Lúc trước tôi hơi lo về một cái răng hàm, nhưng rốt cục không sao. I'm glad all's good now. Tôi mừng là mọi việc đều xong xuôi.
Mylon, guess who I saw at the dentist's office?
Mike nói, Mylon, đoán coi tôi gặp ai ở văn phòng nha sĩ. Ah, you saw the dental hygienist and the dentist. See how smart I am, knowing all the answers. Ah, anh thấy cô phụ nha sĩ và cô nha sĩ. Đó, thế tôi giỏi chưa? Tôi biết hết các câu trả lời.
Come on, Mylon. I saw Tom Benning. He was in my computer programming class years ago.
Mike nói, thôi mà, Mylon. Tôi gặp Tom Benning. Anh ta ở trong lớp điện toán với tôi nhiều năm trước. So, what's he doing now? Is he happy? Vậy anh ta làm gì bây giờ? Anh có vui không?
He's quite happy. He told me he was married soon after taking this computer class and now has two children.
Mike nói, anh khá vui. Anh nói là anh ta đã lập gia đình ngay sau khi học xong lớp điện toán và bây giờ đã có hai con. Wow! So he married young. I'm sure he's happy. But it must be tough to support family when we're not quite financially stable. Anh ta lập gia đình sớm quá. Tôi chắc chắn là anh ta có hạnh phúc gia đình, nhưng cuộc sống khá khó khăn khi ta chưa vững chãi về tài chính.
Point well made. Yes, Tom said he was really proud of his wife and children. But for a few years, they lived paycheck to paycheck.
Mike nói, rất chính xác. Đúng. Tom rất hãnh diện về vợ con. Nhưng trong vài năm, họ sống paycheck to paycheck. Live paycheck to paycheck. I guess they live on little money, on all they can earn, right? Live paycheck to paycheck. Tôi đoán là họ sống đạm bạc, ít tiền. Kiếm bao nhiêu là tiêu hết, phải không?
Yes, live, L-I-V-E, paycheck, P-A-Y-C-H-E-C-K, to paycheck, P-A-Y-C-H-E-C-K, refers to a situation in which an individual must meet financial obligations with all his earnings from one pay cycle to the next.
Mike nói, đúng, live, L-I-V-E, paycheck, P-A-Y-C-H-E-C-K, to paycheck, P-A-Y-C-H-E-C-K, sống paycheck to paycheck, nói về tình trạng một người phải tiêu hết tiền lương, mỗi kỳ lĩnh lương. That's tough. That means that individual must use all his earnings. He has no extra money for savings. Thật là khó khăn, có nghĩa là người đó phải chi dùng hết cả tiền lương, không dư ra để mà để dành.
So for some years, Tom lived paycheck to paycheck. But things turned out better finally.
Mike nói, vậy là trong vài năm, Tom sống chật vật, có đồng nào phải tiêu đồng nấy. Nhưng sau cùng, mọi sự đổi thay tốt hơn. That's good to hear. He's having better luck now, I hope. Đó là một tin vui. Tôi hy vọng anh ta gặp may mắn bây giờ.
2 months ago, he found a job which pays much better, and best of all, his boss is super nice and very supportive of him.
Mike nói, cách đây 2 tháng, anh tìm được một việc trả lương nhiều hơn trước, và tốt nhất là sếp của anh rất tử tế và trợ giúp anh nhiều lắm. He finally got what he deserves. A better paycheck, that's good. Above all, the work atmosphere is important. If it's positive, all are relaxed and happy. The production is better, too. Sau cùng, anh ta được hưởng một cách xứng đáng. Lương cao thì hay, nhưng trên hết, không khí nơi làm việc rất quan trọng. Nếu tốt thì tất cả nhân viên đều thoải mái vui vẻ, sức sản xuất cũng sẽ tốt hơn.
You're so right. That's why Tom's happy. But the job is quite demanding and it's new to him. He said he was still getting his feet wet.
Mike nói, cô nói đúng. Vì vậy Tom rất vui. Nhưng công việc này khá đòi hỏi. Lại mới lạ, anh nói anh vẫn đang getting his feet wet. Getting his feet wet? What does that mean? Getting his feet wet? Nghĩa là gì vậy anh?
Get, G-E-T, one's feet, F-E-E-T, wet, W-E-T, means get first-time experience. Try something new.
Mike nói, get, G-E-T, one's feet, F-E-E-T, wet, W-E-T, có nghĩa là học kinh nghiệm mới, thực tập nghề mới. So, he recently joined a company and he's trying to learn to do his job efficiently. The company is like a river. We put our feet down in the water carefully and learn before we can swim in it well, right? Vậy, anh ta mới vào công ty và đang học việc để làm cho có kết quả tốt. Công ty thì như một dòng sông. Ta thả chân xuống cẩn thận và tìm hiểu trước khi bơi giỏi trong dòng sông đó. Đúng không?
Exactly. When we start a new job, we first must learn to get experience. Then we'll do well at our job.
Mike nói, chính xác. Khi ta bắt đầu một việc, trước hết ta học để có kinh nghiệm rồi ta sẽ làm được việc. So, Tom's getting his feet wet at his new job. Soon he'll do well. He won't live paycheck to paycheck. His paycheck will be big. He'll be able to live comfortably and put extra money in his savings. Cheers to him. Vậy Tom đang học hỏi trong việc làm mới. Rồi anh sẽ giỏi. Lương anh sẽ tốt. Anh sẽ không phải sống chật vật về tài chính. Kiếm đồng nào, tiêu đồng nấy. Anh ta sẽ sống thoải mái và có tiền để dành. Mừng cho anh. Hôm nay chúng ta vừa học hai thành ngữ. Live paycheck to paycheck, nghĩa là kiếm đồng nào, tiêu đồng nấy. Và get one's feet wet, nghĩa là học kinh nghiệm mới. Hằng Tâm và Christopher Cruz xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Chương trình phát thanh Việt ngữ sáng thứ hai, ngày 27 tháng 5 năm 2019 tại Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng Tổng Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.